Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm vào ngày 29 tháng 9 nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam, 71 năm Quốc khánh Trung Quốc và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tại cuộc điện đàm, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng mối quan hệ Việt-Trung trong 70 năm qua, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay. Trong khi đó, trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm rằng, ngoài việc chúc mừng quốc khánh của Trung Quốc và đánh giá cao những thành tựu đáng kể của quốc gia láng giềng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình là cốt lõi, Tổng Bí thư Việt Nam cũng cảm ơn Trung Quốc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp giải phóng và phát triển đất nước Việt Nam. Trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, do tình hình quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, nên phía Việt Nam không quản công chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Đồng thời, Bộ này cho biết phía Trung Quốc ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện thành công đại hội và sẵn sàng tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong khả năng của Trung Quốc. Tường thuật về phát biểu của ông Tập trong cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, với những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ, điều quan trọng hơn cả là Trung Quốc và Việt Nam phải kiên định tuân thủ sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản và hệ thống xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự chỉ đạo chính trị cấp cao của hai đảng và duy trì trao đổi liên đảng về kinh nghiệm lý luận và thực tiễn để hiểu sâu sắc hơn những quy luật cơ bản của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ núi liền núi, sông liền sông và tình hữu nghị, đồng chí, anh em sâu sắc, sự hợp tác ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch, dẫn đến những thành công của hai bên trong việc phòng chống COVID-19. Phía Trung Quốc nói, sẵn sàng chia sẻ vaccine ngừa virus corona cho các nước đang phát triển trước, sau khi vaccine được phát triển và đưa vào sử dụng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, Trung Quốc kiên quyết phản đối nỗ lực chính trị hóa, bêu xấu hoặc dán nhãn đại dịch của một số quốc gia và sẵn sàng làm việc với tất cả các nước để xây dựng một cộng đồng toàn cầu về y tế cho tất cả mọi người. Hai lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc cũng đồng ý củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai đảng, hai nước và hướng dẫn thế hệ thanh niên kế thừa và tiếp nối, bảo vệ chủ nghĩa đa phương, giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua tham vấn hữu nghị. Trang tin của Chính phủ Việt Nam nói, ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch Luân phiên ASEAN. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc còn đề cập đến việc phải không ngừng khai thác tiềm năng hợp tác, nâng cao sức mạnh tổng hợp giữa sáng kiến vành đai con đường và kế hoạch hai hành lang một vành đai kinh tế do Trung Quốc đề xướng. Một số ý kiến phê bình cho rằng, các kế hoạch kinh tế đầy tham vọng trên của Bắc Kinh là nhằm cột chặt Việt Nam và các quốc gia liên quan về kinh tế và các lĩnh vực khác như chính trị, quân sự, ngoại giao. Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dự định thăm Việt Nam và Indonesia vào khoảng giữa tháng 10 trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng này. Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết hôm 30 tháng 9, ông Suga dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến đi này. Hãng tin Nhật Bản cho hay, ông Suga sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chuyến đi sau khi kiểm tra tình hình dịch virus corona tại Nhật và ở hai quốc gia Đông Nam Á trên. Việt Nam hiện đang giữ vai trò chủ tịch ASEAN năm nay, còn Indonesia là thành viên của nhóm G20 của các nền kinh tế lớn. Kế hoạch thăm Việt Nam và Indonesia, hai thành viên nổi bật của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được đưa ra vào lúc Nhật Bản đang tìm cách tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa đồng minh an ninh chính của Nhật là Mỹ và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Hiện Bắc Kinh đang nhắm tới việc tăng cường ảnh hưởng của mình giữa các thành viên ASEAN, như một số nước ngày càng mâu thuẫn với Trung Quốc về quyền tài phán ở Biển Đông, trong khi các nước khác thấy có vấn đề trong cách Trung Quốc đối xử với Đài Loan, truyền thông Nhật nhận định. Việt Nam và Indonesia cũng là những điểm đến trong chuyến công du đầu tiên của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi ông đảm nhận chức vụ Thủ tướng lần thứ hai vào tháng 12 năm 2012. Tân Thủ tướng Suga được cho là sẽ theo đuổi các chính sách về kinh tế và an ninh của người tiền nhiệm sau khi cam kết kế thừa di sản của ông. Ông Suga đã có các cuộc điện đàm song phương với Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga sau khi trở thành thủ tướng vào ngày 16 tháng 9. The Voice of America,
VOA. Thông báo của Công an Đắk Lắk về việc bắt khẩn cấp tiến sĩ Phạm Đình Quý được gửi đến gia đình ông lúc 11 giờ hôm 30 tháng 9. Ông Phạm Đình Trang, bố của tiến sĩ Quý, cho VOA biết. Ông Trang cho hay là thông báo của Công an nói rằng tiến sĩ Quý bị cáo buộc hạ thấp uy tín, bôi nhọ người khác. Như VOA đã đưa tin, tiến sĩ Quý, 39 tuổi, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, bị Công an Đắk Lắk mời làm việc hôm 23 tháng 9 khi ông và vợ đi ăn tối ở thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đó đến nay, gia đình ông Quý không được gặp ông. Cách đây một vài tuần, tiến sĩ Quý gửi đơn đến một số cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước tố cáo rằng ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh Đắk Lắk, đã đạo văn để làm luận án tiến sĩ. Sau khi nhận được thông báo từ Công an Đắk Lắk về việc con trai bị bắt khẩn cấp, ông Phạm Đình Trang nói với VOA vào chiều ngày 30 tháng 9 rằng phía nhà chức trách lạm quyền và làm sai luật.
Nếu mà sai thì đúng luật của nhà nước Việt Nam á, ông Bùi Văn Cường làm đơn kiện lại trong đâu ra tòa án hoặc là chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương mời hai bên về để Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết. Nếu bên nào sai thì đó chịu trách nhiệm trước nhà nước. Công tôi khiếu kiện là vấn đề dân sự, chứ còn cho công an đi bắt công tôi là tôi thấy việc lần này là sai nguyên tắc, dùng áp chế cường quyền là không đúng như luật pháp.
Ông Trang, 70 tuổi, chỉ ra những việc làm sai của Công an Đắk Lắk bao gồm khống chế và đưa con trai ông đi mất trong khi không đưa ra lệnh bắt, bắt người ở địa phương khác bên ngoài tỉnh Đắk Lắk, tạm giữ người trên 24 giờ nhưng không báo cho gia đình cơ quan. 8 người bắt tiến sĩ Quý đều mặc thường phục. Bố của tiến sĩ Quý lưu ý thêm rằng Công an Đắk Lắk không chỉ bắt giữ ông Quý hôm 23 tháng 9 mà cả vợ mới cưới của ông Quý. Tuy nhiên, người vợ được thả ra vào sáng sớm hôm sau, kèm theo cam kết với phía công an là không được tiết lộ vụ việc cho bên thứ ba. Một học trò của ông Quý là tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn cũng đã bị Công an Đắk Lắk mời làm việc vì có liên quan. Trong hai hôm 25 và 26 tháng 9, gia đình ông Trang gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhờ luật sư giúp đỡ, cũng như đưa lên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Hiện nay, anh trai của tiến sĩ Quý là ông Phạm Đình Phú cùng với một số luật sư đã đến Đắk Lắk để gặp công an tỉnh. Nhưng ở thời điểm cuối buổi chiều ngày 30 tháng 9, gia đình chưa nhận được thêm thông tin, ông Phạm Đình Trang, bố của tiến sĩ Quý, cho biết. Theo ông Trang, Công an Đắk Lắk đã lần lữa câu giờ trong nhiều ngày khi các luật sư đề nghị được gặp để làm việc về vụ bắt giữ ông Quý. Nói về thực trạng gia đình phải đương đầu với nhà chức trách Đắk Lắk, ông Trang chia sẻ tâm tư.
Gia đình chúng tôi phải lo lắng nhé. Một ủy viên trung ương đảng thì quyền hạn rất lớn. Bùi Văn Cường chỉ đạo cho công an xuống bắt con tôi chứ không mời. Tôi cũng biết rồi, đụng với ông Cường, bí thư đảng ủy mà của tỉnh, ủy viên của trung ương thì tôi biết cái chuyện này nó sẽ ra.
Mặc dù vậy, bố của tiến sĩ Quý vẫn bày tỏ rằng ông tin vào pháp luật công minh cũng như hy vọng là các luật sư, công luận và báo chí sẽ giúp con ông không bị đối xử bất công. Phóng viên VOA cố gắng liên lạc với ông Bùi Hồng Quý, người phát ngôn của chính quyền tỉnh Đắk Lắk, để tìm hiểu thêm về vụ việc. Quan chức này nói:
Anh rõ bên công an tỉnh nha, tôi không biết cái việc đó nha, tôi không nắm thông tin đó.
Khi phóng viên VOA gọi điện đến công an tỉnh Đắk Lắk, cuộc gọi không được hồi đáp. Trong một diễn biến liên quan, các báo Việt Nam, trong đó có Người Lao Động và An Ninh Thủ Đô, đưa tin hôm 30 tháng 9 rằng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xử phạt 50 triệu đồng đối với tạp chí Môi trường và Xã hội vì thông tin sai về bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Bộ nói tạp chí đã đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết mang tít bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố đạo luận án gian dối học thuật in trong số đặc biệt 16 năm 2020. Bên cạnh đó, tạp chí còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động trong 2 tháng.
Hai nhà hoạt động vừa cho ra mắt ấn phẩm mới nhất của báo cáo Đồng Tâm nhằm lưu giữ sự thật vụ việc trong tranh chấp đất đai với nỗ lực minh bạch hóa nền tư pháp Việt Nam và vận động quốc tế cho các nạn nhân, bởi vì càng nhiều người biết về Đồng Tâm, càng có nhiều cơ hội đạt được công lý cho người dân Việt Nam. Báo cáo Đồng Tâm dài 128 trang, dưới 11 chương và 6 phụ lục, trình bày song ngữ Anh Việt do đồng tác giả là nhà báo độc lập Phạm Đông Trang ở Việt Nam và nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn ở Hoa Kỳ thực hiện. Hôm 30 tháng 9, ông Will Nguyễn cho VOA biết về mục đích ra đời của báo cáo Đồng Tâm được đăng tải trên trang Luật Khoa tạp chí hôm 25 tháng 9.
Mục đích của bản báo cáo là thách thức phiên bản sự kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp cho mọi người thông tin trực tiếp từ chính dân làng Đồng Tâm. Đặc biệt, chị Phạm Đoan Trang có mối quan hệ khá tốt với những người địa phương. Cho nên nếu chị ấy thu thập được thông tin thì tôi rất vui lòng để dịch và phổ biến thông tin này bằng tiếng Anh đến thế giới. Bao gồm người Việt hải ngoại, các nhóm nhân quyền quốc tế, các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp. Tôi luôn tin là nếu tôi có thể giúp sửa chữa sự bất công một cách nào đó để giúp đỡ những người yếu thế, những người bị áp bức hoặc những người bị thiệt thòi thì tôi sẽ làm. Cũng như lúc tôi giúp những người biểu tình tháng 6 năm 2018, viết báo cáo này với chị Đoan Trang là điều chính nghĩa.
Bà Phạm Đoan Trang phát biểu trên đài SBS hôm 28 tháng 9 về mục đích của báo cáo Đồng Tâm.
Cho nên chúng tôi rất là muốn, đầu tiên là phải ghi lại. Cộng sản có lẽ không sợ gì bằng việc bị phơi bày và bị ghi lại. Ta cứ ghi hết lại những cái tội trạng của họ. Nhiều khi cũng chưa phải để làm gì cả mà cứ ghi lại là họ đã thấy không yên tâm nữa. Họ chỉ muốn diệt khẩu. Việc thứ nhất của chúng tôi là muốn lưu trữ. Việc thứ hai là muốn rất là hy vọng là ở đâu đó trên thế giới này người cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một cái công cụ để đi vận động quốc tế cho vấn đề Đồng Tâm nói riêng cũng như là vấn đề đất đai hay là nhân quyền ở Việt Nam nói chung.
Nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn, người bị chính quyền Việt Nam bắt giam và truy tố về cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, cho VOA biết thêm về kỳ vọng của ông khi đưa thông tin về Đồng Tâm ra thế giới.
Bằng cách đưa thông tin ra thế giới, tôi hy vọng nhiều người sẽ hiểu rằng ở Việt Nam, tất cả các hệ thống đều chống lại người dân như thế nào. Cảnh sát, truyền thông, hệ thống tư pháp, tất cả đều do một đảng kiểm soát. Tình huống này có đúng không? Có công bằng không? Bạn có muốn sống trong một xã hội như vậy không? Dĩ nhiên là không. Tôi thường nói với các bạn trẻ Việt Nam mà tôi gặp, cả người từ trong nước và ở ngoài nước. Nếu bạn muốn cải thiện cộng đồng của mình, hãy làm điều gì đó. Không quan trọng việc lớn hay nhỏ. Chỉ cần là một điều tích cực. Bởi vì làm một điều gì đó tốt hơn là không làm gì cả. Những nỗ lực nhỏ theo thời gian sẽ dẫn đến sự thay đổi to lớn. Và với báo cáo Đồng Tâm cũng vậy. Càng nhiều người biết về Đồng Tâm, càng có cơ hội đạt được công lý cho những người dân Việt Nam.
Nội dung của báo cáo Đồng Tâm xoay quanh vụ đụng độ giữa lực lượng công an và người dân thôn Hoành, Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đêm ngày 8 và rạng sáng ngày 9 tháng 1, 2020, khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho đến hết phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng 9, 2020 vừa qua, khi hai người dân bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên án tử hình và 27 người khác bị tuyên án tù, từ tù treo đến tù chung thân. Báo cáo Đồng Tâm cung cấp tất cả thông tin nhanh lẫn kiến thức có giá trị dài hạn cho người đọc như hỏi nhanh đáp gọn chương 2, bối cảnh vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm chương 3, đối sách của chính quyền thông tin bất nhất và đàn áp chương 5, các diễn biến còn gây tranh cãi trong vụ tấn công chương 6 và đặc biệt các vi phạm của cơ quan tố tụng đối với chính pháp luật Việt Nam chương 9 và vi phạm xét theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế chương 10. Báo cáo cũng nêu 5 khuyến nghị bao gồm việc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải gây sức ép để buộc chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công bằng và khách quan về vụ việc Đồng Tâm. Khi được hỏi về kết quả bước đầu của việc vận động quốc tế cho nạn nhân Đồng Tâm, ông Will Nguyễn cho biết.
Chúng tôi đã chuyển báo cáo cho các đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và tương tự như Liên minh Âu Châu, họ thông báo rằng họ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc và có thể họ sẽ nêu ra vụ Đồng Tâm trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ.
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết trên trang Facebook rằng báo cáo Đồng Tâm đầu tiên được công bố vào ngày 16 tháng Giêng, một tuần sau khi diễn ra vụ đụng độ Đồng Tâm. Vào ngày 24 tháng 6, 3 trong số 5 tác giả và biên tập viên của báo cáo đã bị bắt. Đó là chị Cấn Thị Thiêu và hai con trai Tịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư.